0972 8833 8833.
This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hòa Tính xin được chào quý vị và xin thật là cáo lỗi quý vị về lý do kỹ thuật của cái hệ thống phát bên phần phát chương trình, cho nên Hòa Tính xin thật cáo lỗi quý vị trong thời gian sửa chữa ngắn 15 phút vừa qua. Và bây giờ thì Hòa Tính xin được thân ái mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Vâng, kính thưa quý vị, chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự được Hòa Tính cập nhật trên các website mà có rất là nhiều những người Việt vào đây để xem, như là website của SBTN, của người Việt, của Dân Làm Báo và còn rất là nhiều những các website khác. Và bản tin chi tiết xin được mời quý vị cùng đến. Đầu tiên, Hoàn Tính cũng xin được cập nhật thêm về cái tình hình của COVID-19 tại Việt Nam. Mặc dù như quý vị thấy rằng là qua những YouTube hay hoặc là những cái hình ảnh mà quý vị thấy được tại Việt Nam là hiện tại thì mọi người cũng đều đang đi ra đường hết trơn rồi, xong xuôi rồi họ có ăn uống hình như là giống như là có những cái mà hoạt động bình thường trở lại. Nhưng thật sự ra bình thường, những bình thường mới, bình thường theo một cái kiểu mà sống chung với giặc, thưa quý vị, giống như ông thủ tướng của Cộng sản Việt Nam là ông Phạm Minh Chính, ông nói rằng là bây giờ chúng ta phải là chống dịch như là chống giặc, thì bây giờ phải sống chung với dịch, tức là sống chung với giặc luôn nhá, thưa quý vị ha. Tại vì họ coi cái cơn dịch này là giống như là một cái phần của họ chống lại cái giặc, thưa quý vị. Tin COVID-19 tính cho đến chiều của ngày 31 tháng 10 tại Việt Nam, tính theo cái giờ của Việt Nam thì có 5.519 ca nhiễm tại 46 tỉnh thành, mà cái tỉnh An Giang tăng 111 người, tức là 111 ca đó, thưa quý vị. Thì thưa quý vị, đến 16 giờ, tức là 16 giờ chiều, tức là 4 giờ chiều, thưa quý vị, của ngày 30 tháng 10 cho đến 4 giờ chiều của ngày 31 tháng 10, chỉ có một ngày thôi, cả nước ghi nhận có 5.519 ca nhiễm mới, trong đó 15 ca là nhập cảnh, 5.504 ca ghi nhận ở trong nước, tăng 280 ca so với ngày trước đó. Tại 46 tỉnh thành phố có 2.327 ca ở trong cộng đồng, thưa quý vị. Các tỉnh thành phố ghi nhận những ca bệnh như sau: ở thành phố Sài Gòn tới thành phố HCM, thưa quý vị, có 1.041 trường hợp; Đồng Nai 688, Bình Dương 672, Bạc Liêu 415, An Giang 342, Kiên Giang 295, Tiền Giang 222, Sóc Trăng 108, Đắk Lắc 157, Bình Thuận 130, Cần Thơ là 130, Tây Ninh 110, Long An 109, Hà Giang 103, Trà Vinh 83, Đồng Tháp 83, Bà Rịa Vũng Tàu 64, Gia Lai 63, Cà Mau 60, Ninh Thuận 58, Bến Tre 54, Bình Phước 49 và Hà Nội 46, thưa quý vị. Nói chung ra tất cả các tỉnh thành cũng đều lên cả, có một số những cái tỉnh thành nó không lên thôi, thưa quý vị. Các địa phương ghi nhận cái số ca nhiễm tăng cao nhất so với cái ngày trước đó thì An Giang tăng 111 ca so với ngày trước đó, Bình Thuận tăng 51 ca so với ngày trước đó, Bà Rịa, Vũng Tàu tăng 39 ca. Trung bình cái số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 4.589 trường hợp nha, thưa quý vị. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 921.122 ca nhiễm, đứng thứ 40 trong 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Và cái đợt dịch thứ tư thì cái số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 916.286 ca, trong đó có 817.517 bệnh nhân đã được công bố là khỏi bệnh. Và các địa phương ghi nhận cái số nhiễm tích lũy cao trong cái đợt dịch này đó là thành phố HCM là 431.101 trường hợp, tức là một ca đó, thưa quý vị, là 431.101 ca. Bình Dương là 232.386 ca, Đồng Nai 65.091 ca, Long An 34.738 ca, Tiền Giang thì 16.422 ca. Và trong cái vấn đề điều trị thì thưa quý vị, cái số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 1.998 ca, tổng số ca được điều trị khỏi là 820.334 ca, và số bệnh nhân nặng đang điều trị hiện tại tính đến giờ phút này là 2.840 trường hợp. Còn nói về cái vấn đề tử vong thì từ 17:30, tức là 5 giờ, thưa quý vị, 5:30 chiều của cái ngày 30 tháng 10 cho đến 5:30 chiều của ngày 31 tháng 10, tức là một ngày thôi. Cái bản ghi nhận tử vong thì đã có cái con số là 53 ca tử vong tại thành phố Sài Gòn, 21 tại Bình Dương, 7 ở Cần Thơ, 5 ở Đồng Nai, 4 ở Sóc Trăng, 4 ở Bạc Liêu, 3 ở Long An, 3 ở Vĩnh Phúc, Vĩnh Long, thưa quý vị, 3 ở Vĩnh Long, 1 ở Tây Ninh, 1 ở Trà Vinh, 1 ở Tiền Giang, 1 ở Kiên Giang, 1 ở Đắk Lắk. Trung bình thì số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 59 ca tử vong, thưa quý vị, và số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 22.083 ca, theo như Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam, mà cái này đáng lẽ mình phải cộng thêm 15 chó, một con mèo nữa mới bố đúng phải không, thưa quý vị, những trường hợp tử vong tại vì họ giết trong cái đợt của COVID-19 đó. Và thưa quý vị, nói về các vấn đề tiêm chủng thì trong cái ngày 30 tháng 10 có 927.656 cái liều vaccine COVID-19 được tiêm, nhưng mà họ không có nói là cái loại này, thí dụ như Pfizer là bao nhiêu liều, hay hoặc là Moderna bao nhiêu liều, hay hoặc là Sinopharm bao nhiêu liều. Thưa quý vị, như vậy thì tổng số liều được tiêm là 81.375.376 liều, trong đó có tiêm một mũi thì đạt được 57.044.159 liều, tiêm cái mũi thứ hai có 24.331.217 liều. Thưa quý vị, đó là tổng hợp của Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam đưa ra vào cái lúc mới đây mà Hoàng Tĩnh vừa mới cập nhật gửi đến cho quý vị. Và thưa quý vị, Sài Gòn đang dự trù là chích cái liều vaccine tăng cường cho cái nhóm mà nguy cơ cao thêm nữa. Thì thưa quý vị, dự trù vào tháng 11 nè, thì cũng như là tháng 11 và tháng 12 thì cái thành phố lớn nhất ở miền Nam này là người ta gọi là đầu tàu kéo cả nền kinh tế của Việt Nam, tức là thành phố Sài Gòn đó, thì sẽ mở một cái đợt chích cái liều thứ 3 vaccine ngừa COVID-19, nhưng mà ưu tiên cho cái nhóm nguy cơ cao cũng như là lực lượng tuyến đầu chống dịch. Báo Tuổi Trẻ vào ngày hôm qua 30 tháng 10 cho biết thì theo phân loại của Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam thì cái nhóm nguy cơ cao, họ nói nhóm nguy cơ cao tức là gồm những cái người mà từ 65 tuổi trở lên, thưa quý vị, và không có mắc bệnh lý nền, cũng như là những người phụ nữ có thai. Ngoài ra thì trong năm 2022 sắp tới đây thì Sài Gòn dự trù có một cái kế hoạch là chích liều 1 và 2 vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên. Và tính đến cuối tháng 10 thì Sài Gòn có hơn 7.1 triệu người được chích liều 1 và hơn 5.6 triệu người được chích đủ 2 liều. Và đáng lưu ý là trong cái vụ mà chích vaccine cho trẻ em tại Sài Gòn mới đây thì theo bản tin trên cái tờ báo Dân Trí, khi mà lấy thông tin chích ngừa thì một số nơi đã phát giác là trẻ em đã được chích vaccine ngừa COVID-19 từ trước rồi nữa. Chưa ra thông báo cũng đã chích luôn rồi nha, thưa quý vị. Tại một điểm chích ở quận nhất theo danh sách dự kiến thì có 326 học sinh, nhưng thực tế thì chỉ có 260 em được chích. Ngoài 29 em từng bị COVID-19 trong vòng 6 tháng phải hoãn chích thì số ca còn lại được ghi nhận là đã chích đủ 2 liều luôn rồi. Tuy vậy thì trên tờ báo Dân Trí không có làm rõ tại sao có những cái trẻ em đã được chích đủ 2 liều, trong lúc mà quy định chích ngừa trước đây chỉ dành cho những người trên 18 tuổi luôn, cả tại xứ sở Hoa Kỳ chúng ta cũng mới được cho chích thôi. Những cái trẻ em mà đi học thôi, mà ở bên Việt Nam đã chích lâu rồi trẻ em. Và theo cái lịch trình vừa công bố của Quốc hội Cộng sản Việt Nam thì trong cái phiên chất vấn dự trù diễn ra trong tháng sau ngày 10 và 12 tháng 11 thì ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng của Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam sẽ trả lời chất vấn về cái công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và chiến lược vaccine trong cái thời gian tới. Đó. Trước cái sự kiện này thì Việt Nam đang tận dụng cái chủ trương ngoại giao vaccine, tức là lãnh đạo đi xin vaccine từ các nước Âu Mỹ thay vì là chi tiền từ cái quỹ vaccine vốn do người dân góp tiền. Như vậy rõ ràng là cái tiền có đó cũng vẫn còn, thưa quý vị, cái vaccine thì là do họ đi xin mà thôi. Đó, các nước Âu Tây thì xin cho rất là nhiều lắm. Thưa quý vị, nhờ vậy mà đến nay thì Việt Nam đã được viện trợ hàng chục triệu liều vaccine ngừa COVID-19, trong đó Hoa Kỳ dẫn đầu với tổng cộng có 12.1 triệu liều vaccine đã gửi cho Sài Gòn và Hà Nội. Xếp thứ nhì là Nhật với hơn 4 triệu liều vaccine, chủ yếu là cái loại vaccine AstraZeneca. Và theo như tờ báo Tuổi Trẻ hôm trước đó nữa, là hôm 29 tháng 10, thưa quý vị, thì Việt Nam còn nhận 200.000 liều vaccine Sinopharm do Campuchia viện trợ thưa quý vị. Trời ơi, Campuchia cũng phải viện trợ cho Việt Nam. Là quý vị biết Việt Nam tệ trong cái vấn đề mà lãnh đạo để chống dịch như thế nào rồi nha thưa quý vị. À, đó là cái bản tin về cái vấn đề mà vaccine mà tin gửi đến cho quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự ngày hôm nay. Và cũng liên quan đến cái vấn đề mà COVID-19 thì thưa quý vị, người dân bị khởi tố vì đi đòi cái tiền hỗ trợ dịch COVID-19. Thì trên tờ báo Tuổi Trẻ trong cái ngày 28 tháng 10 thì mới đây thôi cũng đã loan tin là Công an Cộng sản của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ 70 người dân kéo nhau lên ủy ban xã Tân Lý Tây để mà đòi tiền hỗ trợ COVID-19 với cáo buộc gây rối trật tự công cộng. Trước đó thì khoảng 8 giờ 30 phút sáng 4 tháng 10, 70 người dân mang theo biểu ngữ có nội dung nhân dân xã Tân Lý Tây cần hỗ trợ gấp để cùng nhau kéo đến trước cổng của xã Tân Lý Tây mà đòi tiền hỗ trợ. Trước cái sự việc trên thì lãnh đạo xã Tân Lý Tây yêu cầu là người dân vào hội trường nhà văn hóa xã để mà làm việc. Sau đó thì xã này kết luận trong số 70 người tham gia đòi hỏi hỗ trợ chỉ có 27 người khó khăn thuộc diện là phải được hỗ trợ, 43 người còn lại không thuộc diện được hỗ trợ nhưng đã đi theo. Sau đó thì Công an Cộng sản huyện Châu Thành đã vào cuộc tìm người mà họ cho là cầm đầu rủ rê kích động người khác đi đòi nợ, đòi hỗ trợ này. Kết quả là một người dân tên là D, xin được giấu tên, đã bị công an cáo buộc là cầm đầu rủ rê những cái người khác đi đòi quyền lợi. Phía công an cho rằng là thời điểm người dân đi đòi quyền lợi, tức là lúc mà huyện Châu Thành đang trong cái thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 tăng cường, đó không được tập trung đông người, nhưng mà anh D này vẫn lôi kéo mọi người ra đường. Còn đối với những cái người dân khác thì công an sẽ tiếp tục điều tra để giải quyết thêm đó thưa quý vị. Khổ cho người dân, xử tội quá. Và một cái bản tin tiếp theo mà chắc có lẽ là Hoàng Tĩnh xin được gửi đến cho quý vị bản tin sau cùng trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Cái ngày gần nhất tại Hà Nội cũng như là Sài Gòn, đó là hai cái thành phố này đang rục rịch để mà thu phí xe hơi vào cái khu trung tâm của hai thành phố này. Thưa quý vị, tin ở Sài Gòn hay là sau khi mà đại dịch COVID-19 tạm giảm thì cả Sài Gòn và Hà Nội cùng đang lập lên một kế hoạch gọi là thu phí xe hơi vào cái khu trung tâm. Theo như tờ báo VN Express vào hôm 29 tháng 10 vừa qua tại Sài Gòn, nhà chức trách sẽ thiết lập vành đai khép kín quanh quận Nhất và quận 3 cũng như là bố trí các cổng thu phí. Hệ thống thu phí được thực hiện theo cái công nghệ đa làn không dừng, với một trung tâm điều hành kết nối với các cổng để mà xử lý thông tin. Cái việc thu phí xe hơi vào khu trung tâm là do công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong, gọi tắt là ITD, đề nghị thực hiện theo cái phương thức đối tác công tư PPP, hợp đồng với BLT, tức là xây dựng chuyển giao thuê dịch vụ. Và đáng lưu ý là theo VN Express cho biết là hồi năm 2010, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố này đã từng chấp thuận đề nghị của ITD, tức là cái công ty cổ phần Tiên Phong đó, về cái dự án là thu phí xe hơi vào cái khu trung tâm. Và theo cái đề án của thời điểm đó thì có 36 cổng thu phí tự động được dựng lên trên các tuyến đường bao quanh quận Nhất, quận 3 và những cái vùng giáp ranh với quận 5, quận 10. Tuy nhiên dự án sau đó đã bị ngưng lại và đến nay do vấp phải nhiều ý kiến phản đối của các chuyên gia cũng như là dư luận. Báo này cũng cho biết thêm là Sài Gòn đang có hơn 806.000 xe hơi và khoảng 7.600.000 xe gắn máy. So với cùng kỳ của năm 2020 thì số lượng xe hơi mới đăng bộ tăng gần 3.8%. Và cùng thời điểm đó thì Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hà Nội thuộc Sở Giao thông Vận tải đã ấn định cái mức phí vào trung tâm đối với xe hơi dưới 9 chỗ là từ 25.000 đồng cho đến 60.000 đồng tiền hồ trong mỗi lượt. Và theo kế hoạch từ năm 2021 trở đi thì nhà chức trách Hà Nội sẽ xây dựng hàng chục trạm thu phí trên các trục nội đô có lưu lượng giao thông cao đó thưa quý vị. Thế là càng khó lại càng khó thêm nữa, đi vào trong đào thao của Hà Nội, của Sài Gòn là quý vị phải đóng tiền nếu quý vị đi xe hơi đó thưa quý vị. Mặc dù chúng tôi thấy đó là một cái chính sách cũng như là giảm cái số lượng mà xe hơi vào trung tâm thành phố, nhưng mà đối với những cái người mà họ có xe hơi thì đó là một trong những cái không phải là ưu tiên mà đó là một cái trở ngại của mọi người. Khi họ muốn sắm xe hơi thì họ phải sắm thêm một mớ tiền nữa, hay hoặc là phải có được một cái khoản chi nữa trong cái vấn đề là chúng ta chạy ở trong cái nội đô của Sài Gòn, nội đô của Hà Nội, chúng ta phải đóng thêm phí nữa. Nhưng mà không biết là chạy ra cổng đó rồi quẹo lại rồi không biết có bị thu phí nữa hay không, chúng tôi không biết. Cái đó là phí theo ngày hoặc là phí theo tuyến đường thì cái đó là cũng chẳng biết được. Thưa quý vị, với bản tin trên thì chúng tôi xin được tạm ngừng chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự Tại ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị chọn chương trình này để theo dõi. Trong không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự lần sau.